Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mê mô ê Phật về chuyên đề hôm nay học là vấn đề quý vị đặt câu hỏi về việc tri vọng như chủ biết khách. Cái câu hỏi quý vị gửi về là con tu theo pháp, vọng là khách, khách đến mình biết chào hỏi đón tiếp, khách đi mình biết chào tiễn khách đi. Vậy có đúng khế hợp và khế cơ không ạ? Tức là vị này công phu theo cách, thấy rõ là chủ luôn ở trong nhà, vòng có đến đi cho nên đó là khách. Thì chủ vẫn ở trong nhà, khi vòng là khách đến thì chào hỏi đón tiếp. Khi vòng đi thì mình biết và chào tiễn khách đi. Tu như vậy có đúng với Phật Pháp, có khế hợp với tự tánh và có khế với cái căn cơ của hành giả tu thiền hay không? Muốn biết cách tu như vậy nó thế nào để đi đến kết luận có khế với chân lý và khế căn cơ hay không, thì chúng ta cần phải biết về pháp tri vọng trước. Một cách tóm tắt, Hòa Thượng Tông Chủ Sư Ông Trúc Lâm chúng ta dạy, nếu người mới tập sự đó thì tri vọng bằng cách là hành giả ngồi lặng yên và tịnh sáng. Nếu có vọng khởi lên thì không có theo. Qua lời dạy sư ông chúng ta nhận ra, chúng ta chỉ dùng công bằng cách là ngồi lặng yên giác sáng, còn cái việc không theo đó tức là không bất giác lao theo, chứ không phải là chúng ta làm thêm bất cứ gì ở trong đó. Có nghĩa là không can thiệp trên vọng. Ví dụ thế này, mình ngồi lặng yên, không mê, tức là giác, chứ không phải làm gì để giác. Lặng yên, thông suốt, buông thư mà không mê mờ, tức là đáng giác, chứ không làm thêm cái gì trong đó để được giác. Thì cái lặng yên thông suốt sáng ngời đó đó là cái tâm sáng nó sẵn. Thì giả sử có anh chàng vọng nào nó lên, nó giống đưa bàn tay vậy này, thì chúng ta chỉ có sống bằng cái giác sáng. Mà cái đó trước khi vọng khởi lên, trước khi đưa bàn tay, nó đã sẵn như vậy, và sống thẳng bằng cái sẵn đó. Còn cái chuyện bàn tay đưa lên hay vòng khởi lên đó, là cái chuyện sáu tánh giác này nó là đồ sanh diệt, không theo. Thì chữ không theo ở đấy có nghĩa là sống bằng cái giác sáng sẵn, đừng can thiệp trên nó. Chứ không phải không theo bằng cách là tôi biết anh tôi không theo. Mình nói vậy tức là mình đã theo nó mà nói. Can thiệp trên nó là theo nó rồi đó. Là mình thất trần, là quên tự tánh mình. Chúng ta nếu không cẩn thận dễ bị lầm theo cách đó, là mình ngồi mà tỉnh. Thì tỉnh này nó có tạo tác, nó giống như là mèo rình chuột, có dấu vết, cho nên tỉnh hồn nó cắn nó mỏi thì chúng ta buông thừ ra ngủ. Vì vậy mà thường công phu, sư ông nói mấy chú lên ngồi thiền, công phu giỏi lắm chừng 5 đến 15 phút đầu à, sau đó hết công phu buông thừ ra. Vì có tạo tác, có gắn gượng, có làm gì đó thì chút nó sẽ mỏi. Khi ngồi rình như vậy á, có vẻ là giác lắm. Thì khi vòng lên, vừa vòng lên mà nhảy ra mà nói, à đây là huyện tôi không theo. Như thế thì bỏ cái tánh giác mà can thiệp trên vòng. Vừa rời tánh giác thì nguyên vẹn mình là vòng rồi, mất công phu rồi. Thì trí vòng cách đó là đáng trí vòng mà mất công phu. Thì lặp lại là sư ông dạy chúng ta chỉ ngồi lặng yên, thông suốt và sáng. Nếu có vòng khởi không theo tức là không làm gì. Nó rõ hơn tí nữa, lặng yên không mê thì từ sáng, cái đó sẵn đó trước khi vòng khởi. Và vòng có khởi lên chúng ta thấy nó không dính dáng gì, mình sống bằng cái chân tâm sẵn trước đó, tức là đã không theo. Chứ không phải chúng ta biết nó không theo để mà nhảy theo nó. Thì chỉ cần mình sống bằng chân tâm tức là đã không theo thì chúng ta đã là công phu, không mê rồi, là chuẩn rồi, không bàn gì thêm. Như vậy chúng ta không tạo tác, không làm gì, không khuấy động, không can thiệp, không kiềm đè, không gì cả. Chỉ đơn giản buông thư, rộng lặng, không mê là sáng. Thì vòng khởi là sau, mình đang sống bằng cái sáng, tức là chúng ta đã không theo. Thì công phu như thế đang ở trong cái tánh của mình thì không lầm và đắc lực. Bước hai, khi thuần thục rồi thì sư ông nói, khi thuần thục hành giả từ hay ra, chơn và vọng không hai, như sóng và nước tuy khác nhưng mà cùng một tánh ước. Cụ thể là sao? Chơn và vọng nó cùng trên một tánh sáng biết, nhưng mà chúng ta quên cái bản tánh uyên nguyên sẵn từ sáng biết, mà biết theo vọng tưởng hoặc trần cảnh bên ngoài. Thì vừa quên từ tánh mà biết theo đó, thì chúng ta có hai tính chất cơ bản là mê mờ và loạn động. Thì cái biết lúc này nó không còn cái bản nguyên của nó, không còn bản thể của nó. Nó đã rơi vào mê và loạn cho nên nó biến thành vọng. Thì tánh biết lúc này nó bị biến đổi ren, biến đổi trạng thái. Thì nó không còn cái bản nguyên của nó biến thành vọng. Nếu khéo tu sáng lại tánh mình thì lúc này không động, không kềm, không đè, không giữ, không sinh ra một cái biết để giữ, rất thơ thới mà không mê từ sáng biết. Thì lúc này không động mà sáng ngời, thì lúc đó trở lại tánh chân, cái cội nguồn ban đầu của nó. Thì điều đặc biệt ở đấy á, là ngay khi đang mê, cái tánh sáng biết đó nó không mất, chỉ là chúng ta chưa khéo nhận lại. Nếu như chúng ta khéo nhận lại ngay khi đang vọng, hoặc cụ thể dễ biết, thấy bình hoa này mình biết nó đẹp thì tạm gọi là bị quên tâm nha, phân tích nó đẹp xấu quên tâm. Thì mình đừng có bỏ mà cũng chẳng phải quay, mà thấy rõ là tánh biết đó nó không phải là vọng. Thì liền đó bình hoa này nó vẫn biết là đẹp, nhưng mà nó trong lặng vô tướng thì nó thành cái dù dùng. Thì chỗ này là chỗ sâu kín, chỗ nhận ra tánh nó hơn một mức của nhận tâm. Thì chỗ này sư ông nói giống như là sóng và nước tuy khác, nhưng mà đồng một cái tính chất là ước. Thì cái chỗ nhận này á, quý vị nào mà đang còn mê mà trí vọng á, thì không biết. Rồi trở lại tánh giác sáng mà còn yếu cũng không biết. Mà khi mà sống tròn về bằng tánh giác sáng thì mới thấy ra rằng là chân vọng không hai, bởi vì cái tánh đó nó không có tương chân vọng. Thì chân vọng lúc này nó không còn phân biệt mà nó là trong lặng. Cho nên Phật Tổ vẫn biết sắc và không, chân và ngụy, thiền và ác. Biết rành, biết rõ, biết kỹ hơn chúng ta là khác. Nhưng vì các ngài biết vẫn vô tướng không động, cho nên nó không phải là chân vọng, nó không rơi vào vọng, mà nó là một sự hiện hiện trong cái tự tánh chánh định của quý ngài. Một sự hiện hữu. Hiện hữu tức là không phải có và không, mà nó hiện hiện như vậy, rõ ràng như vậy. Có hai lời dạy sư ông. Chúng ta có thể thấy khi mình chưa thuần, sư ông dạy mình ngồi yên lặng sáng, nếu có vọng khởi không theo. Thì sao? Đừng theo vọng mà chỉ yên và lặng sáng. Ngay an mà sáng thì cái dấu vết của con trâu tâm mình nó hiện tiệt. Để rồi khi thuần thì cái lực của mình nó mạnh. Lúc này thấy cái con trâu chân tâm nó hiện rõ, thì dù cũng phú yếu nó còn vọng tưởng, nhưng vọng tưởng lúc này nó yếu nhất cả. Nó bình thường, nó không chi phối. Để nhận ra cái tâm. Như vậy, sư ông dạy tri vọng là khéo trở lại tâm. Cốt là không để vọng dựng đi, để trở lại cái chân tâm không động. Nếu chúng ta tri vọng mà còn làm gì đó, thì nó rơi vào trong tào tác, thì cũng là vọng luôn. Tri vọng mà còn làm gì đó thì rơi vào tào tác, mà rơi vào sanh diệt tào tác thì ngay khi tri vọng cũng là ở trong vọng. Mình vẫn còn ở trong vọng, cho nên không chiến thắng được vọng. Mà đấy quý vị nói rằng là vọng như khách đến thì đón chào, tiếp nùng hậu. Vọng đi thì mình tiện đưa. Vậy chúng ta tạo tác nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Quá nhiều phải không? Hơi bị nhiều. Mà công phu tạo tác như vậy tức là chúng ta đang ở trong vòng, chúng ta chưa rời vòng, thì chúng ta còn bị vòng chi phối. Như vậy chưa khéo dùng công. Do đó với cái cách dùng công trong câu hỏi này, đây là cách dùng công theo sở trường cá nhân. Lặp lại quý vị nhớ rằng là tôi đã từng nghe sư ông dạy, mà quý vị không hiểu ý sư ông dạy mà quý vị hiểu nhầm. Biến cái lời sư ông ví dụ trở thành công phu. Sư ông ví dụ thôi để mình khéo nhận ra, nhưng mình lại dùng cái lời ví dụ biến thành công phu. Ví dụ là phương tiện, mà mình lấy ví dụ để ứng dụng tức là chúng ta lấy đó làm thật thì không phải. Ví dụ như cái tánh mình nó bàn bạc giống hư không, nhưng không có nghĩa nó giống hệt hư không. Nếu tánh mình giống hệt hư không, nó có tướng hư không rồi. Chúng ta không thể lấy ví dụ biến thành cái thật. Sư ông từng ví dụ thế này. Sư ông nói á, vòng á thì nó có đến có đi, chợt đến chợt đi, mà cái người đến đi đó là khách. Còn cái biết chúng ta là hằng biết, thì giống như chủ ở trong nhà. Thì vòng dù có đến thì có lúc nó cũng tan biến cũng đi. Cho nên chú đó là khách, mình có ngại gì? Còn mình là hằng sáng biết, liệu liệu thường tri, là chủ vẫn ở trong nhà, có mất đi đâu. Cho nên mặc tình đến đi mà chủ còn ngồi đó, chủ hạnh ngồi đó. Có nghĩa là khi ngồi thiền, vòng khởi hay vòng tan, chuyện đó là của vòng. Mình đã sáng biết là khẳng định chủ đang ở trong nhà. Từ tin như thế mà dùng công. Thì đó là ví dụ. Nhưng mà chúng ta lấy ví dụ nó quá sâu. Quá sâu. Là khách đến chúng ta tiếp đó. Không biết có đại bánh, rồi đại nước ngọt rồi gì không nữa. Nồng hậu quá. Mà mấy anh vòng nó tới mình tiếp nó thì mình đâu có tri vòng đâu. Tri vòng là không được bất giác mà theo. Mà quý vị tiếp đón nó thì theo chưa? Tiếp đón là theo rối. Chừng mà đại bánh trái trà nước thì nó theo hung nữa, theo sâu nữa. Để khi đi, mình tiện nó đi. Nếu chúng ta còn tiếp đón và tiện đưa, có làm việc không? Có tạo tác không? Có tạo tác là gì? Là sanh diệt, là mê. Mà vừa sanh diệt vừa mê thì chưa khế hợp từ tánh vô sanh. Thì quý vị đừng có nhầm lẫn cái ví dụ của sư ông để biến thành một loại hình công phu. Thì ở đây quý vị hỏi rằng là có khế hợp với chân lý, có khế với căn cơ không? Thì quý thầy nói thẳng để quý vị nhận ra. Đây là cái cách dùng công theo cái sở trường cá nhân của quý vị. Cụ thể là gì? Khi mới vào đạo, dùng công chưa có thuần, chưa thể nhận từ tánh, thì chúng ta tạm lập ra như vậy, dùng công theo kiểu nó vui vui. Tôi ngồi yên, tôi sáng, anh đến, à tôi chào anh, tôi biết, mà tôi không theo. Anh về, à tôi biết rằng anh về rồi. Cũng là một cách dùng công. Nhưng quý vị nhớ, cách này nó hợp với sở trường của vị đó thôi. Sở trường cá nhân thôi. Nó được áp dụng cho vị nào cảm thấy cần khi buổi đầu mới thực tập thiền. Và nhớ rằng chỉ áp dụng để hạ thủ công phu trong một giai đoạn tạm thời nhất định nào đó. Vì vậy, nó không phải là chân lý rốt ráo được áp dụng vĩnh viễn và cho tất cả. Không phải như vậy. Cho nên ở đây nếu quý vị hỏi rằng đã khế hợp chân lý, khế hợp tự tánh hay chưa, thì đáp là chưa khế hợp tự tánh. Vì sao vậy? Vì tri vọng theo cách là can thiệp trên vòng thì mê tự tánh lấy đâu khế hợp. Rồi mình tiếp nó, rồi mình đưa nó là mình đang quầy lễ cho đời đục ngầu mà tánh này thì vô sanh. Cái vô sanh nó đâu có hợp với sanh diệt, cho nên nó không khế tự tánh. Quý vị tái cái tính chất của nó là biết mà, cái tính chất của nó. Bản chất tự tánh là vô sanh. Mà mình đang tiếp và tiễn thì sanh diệt. Mà khi tiếp tiễn sanh diệt thì quên tự tánh, làm sao khế? Và hỏi nếu có khế hợp căn cơ hay không? Thì đáp rằng là chỉ khế hợp được một bộ phận căn cơ trong một giai đoạn tạm thời nhất định nào đó, chứ không phải cho tất cả và không phải là mãi mãi. Tức là áp dụng cho một bộ phận căn cơ trong một giai đoạn tạm thời nhất định nào đó, không phải cho tất cả và chẳng phải là mãi mãi như thế. Lý do vì sao vậy? Nãy giờ nghe rồi, còn tiếp đón, còn tiện đưa là chưa rời tạo tác, cho nên chưa khế hợp tự tánh. Phải dùng công như thế nào mới khế tự tánh? Tại sao đặt ra điều đó? Bởi vì mình dùng công là cố yếu phải ngộ. Mà muốn ngộ tự tánh thì dùng tâm phải khế tự tánh thì mới có lúc bưng ngộ được. Thì đơn giản là chỉ là một tâm lặng mà sáng. Vòng có hay không không can hệ đến cái tâm đó, và chúng ta không can thiệp trên vòng. Chỉ giác sáng thì vòng từ mức giá trị chi phối. Như này ví dụ đó, mình ngồi buông thư, điều thân điều hơi thở tốt rồi, tâm lặng yên giác sáng, thì cái này nó sẵn đó này, nó sẵn này, nó trên trước đó này. Khi vòng khởi lên, nó là thứ sanh diệt sau cái tấm sáng này. Thì lúc này chúng ta khôn chỉ cần sống bằng tâm sáng này, tức là không mê, thì vòng khởi diệt không dính dáng gì. Thì cách như vậy nó sẽ có hiệu quả, có kết quả tốt, là không can thiệp trên vòng. Thì chúng ta phải làm sao đó mà sẵn sàng một tấm giác sáng, thì cái vòng khởi lên từ nó biết một cách rõ ràng, kịp thời, và không bị cái vòng này nó dựng dụ đi. Tại vì trong tâm giác sáng nó có lực, nó có lực thì chúng ta mới không bị vòng nó dựng đi. Và phải luôn sẵn sàng một tâm giác sáng như thế mới đầy đủ nội lực để mà vòng nó mất giá trị chi phối. Chứ không phải chúng ta ngồi đó cố tỉnh để mà đối đầu đấu võ đài với vọng tưởng. Không phải như vậy. Không phải biến vọng tưởng thành đối thủ để mà đấu võ đài. Không phải như thế. Chúng ta đừng có làm chuyện đó. Nó chỉ nhọc thêm thôi. Nếu quý vị không dùng công như vậy, thì chúng ta thường chỉ biết theo đuôi của vọng tưởng. Mình ngồi vậy, mình cố tỉnh, vọng tưởng biết cái mình biết nó, vọng tưởng lên mình biết nó. Biết như vậy là nó lên, nó như mình rượt theo nó, mình theo đuôi nó. Thì cuối cùng là có 1000 ảnh thì nó rủ mình là mình chạy. 1000 ảnh á, nó có 1000 nội lực nó chạy, nó khỏe. Một mình mà đấu với 1000 ảnh chập nên mình mệt. Một mình mà đấu với 1000 chú vọng tưởng là mình không đủ sức, mình mệt. Thế nên sư ông nói 2 giờ ngồi thiền mấy chú dùng công được bao nhiêu? Đa số ai giỏi lắm 30 phút. Ngồi dùng công mới đầu thì thanh tịnh, chừng 15 phút là nó mỏi, nó buông cho nó an, nó khỏe. 30 phút rồi thì bắt đầu nó kiểu gì đó, thiên hình vàng trạng, muôn màu muôn vẻ, nói ra không có hết. Là vì mình không sẵn một cái tấm giác sáng, cái nội lực nó không có. Cho nên mình dùng công có gồng, có tạo tác, thì sau đó nó mỏi. Tri vọng mà khéo á, sẵn một tâm lặng mà sáng, thì lúc này vòng có và không không dính dáng gì mình. Bởi vì cái lực mà nó có. Thì cái khôn chúng ta là đừng có nên làm gì để can thiệp. Đừng vì sự có mặt của vòng mà tâm mình sanh thêm một việc gì khác. Không, chỉ là một tâm lặng mà sáng sẵn đó rồi, thì vòng từ nó mất giá trị chi phối. Khéo nhận chỗ này thì công phu nó nhàn và có kết quả. Và khi mà công phu như vậy lâu ngày, nó sẽ thuần và nó có sức mạnh, gọi là thuần thục và đắc lực. Thì thời tiết nhân duyên chín mùi á, là tánh này tự nó bùng vỡ, nó bừng ngộ, vòng từ dứt bạc sang người. Chúng ta phải dùng tâm như thế thì mới khế tự tánh. Mà khế tự tánh á, thì mới có lúc bừng ngộ. Mà bừng ngộ á, vòng nó mới hết. Còn chưa có phải một lúc bừng ngộ thì vòng còn là bình thường. Không ai làm thay cho mình việc này, và chẳng ai có một cái diệu lý gì mà khác đâu. Ngộ tự tánh thì vòng nó bạc, mà chưa thì nó còn. Đó là chuyện bình thường, không có phép màu nào khác. Nhiều vị học chưa có kỹ, nghe sư ông nói tri vọng trở lại chân tâm vô niệm, vô sinh tập sự xuất gia mới có mấy tháng à. Lúc này con tu ổn chưa? Dạ, bây giờ con còn vọng tưởng chưa có hết. Nó sang vậy đó. Nó tu bức tróc đầu gối chưa hết vọng tưởng. Đằng này mới tu có mấy tháng, nói giờ con còn vọng tưởng chưa có hết. Đâu nhanh vậy, đâu giỏi vậy, phải không? Quý vị vô mà hết vọng tưởng liền thì chỉ có là con cháu lục tổ Huệ Năng, mà gọi là con cháu gần bên ngài tái lai, gọi là chưa cầu đầu mà đã truyền ý bác và vọng tưởng hết rồi, chứ còn đâu đơn giản. Ở đây không nói khó và dễ, mà chỉ muốn nhấn mạnh á, cái nguyên tắc của nó bình đẳng với tất cả mọi người và là một sự thật, không một phép màu và một bàn tay màu nào can thiệp trực tiếp vào giúp cho chúng ta được. Đó là chưa ngộ tánh vọng hãy còn, đại ngộ thì vọng mới bật. Và đã biết như thế thì cứ làm đúng như thế. Ngoài ra không có phép khác, không có bàn tay vàng nào khác giúp mình được cả. Thì vô nói sao lúc này tu tốt chưa? Dạ con còn vọng tưởng. Nói làm như là tu thời gian anh hết vọng tưởng, đâu đơn giản. Thì lưu ý ở đây á, là khi dùng công, chúng ta không nên có cái tâm mà cẩn thận kỵ lượng thái quá. Nó sẽ rơi vào cực đoan cố chấp, thì vô tình tạo cái áp lực cho mình, khiến mình căng thẳng. Cái căng thẳng đó là cái vết hằn lớn, nó không tốt. Không những không tiến bộ mà thành bệnh. Tôi đã gặp một huynh đó, cũng có công phu, nhưng mà huynh tu quá kỹ, kỹ quá cỡ, quá kỹ mà kỹ quá cỡ, cho nên huynh càng công phu chừng nào nó cắn chừng đó. Quý vị nhớ, cái công phu ở đấy nó không phải là thư giãn hay là cắn, mà khéo làm sao mà không dấu vết. Cái không dấu vết ở đấy là nó buông thư, thông suốt, mà không phải là có cảm giác để nhận nha. Không phải nhận cái thứ giãn, không phải. Chỉ làm cho thông suốt và buông thư để nó không tạo thành cái dấu vết công phu. Lúc này buông thư thông suốt, nhẹ nhàng và nó không vết và không mề. Để bắt đầu vào công phu thì rất là dễ tiến bộ. Khéo làm sao mà buông thư thông suốt, nhẹ nhàng, không mê thì nó không có vết nào cả. Không vết nào cả. Để bắt đầu vào công phu đó thì từ nó mạnh lên. Cái nội lực vô tướng nó mạnh chứ không phải có tướng mạnh. Nội lực vô tướng nó mạnh và sáng ngời thì công phu rất là dễ. Tiếp theo là chúng ta nên nắm vững cái nguyên lý khi công phu. Một trong những nguyên lý, thì đây là cái điều mà chúng ta nhớ, nó sẽ hỗ trợ cho mình công phu tốt, có hiệu quả, không bị sai lầm. Đó là khi tâm mình an lắng thì vọng tưởng mất giá trị chi phối. Thì lúc này cái tâm này từ nó làm chủ và vọng tưởng không thể chi phối. Thường chúng ta không nhận ra cái mẹo này. Chúng ta cứ ngồi cho nó tỉnh, rồi sau đó mình cứ coi là vọng tưởng nó khởi lên đó, là phải biết, chứ đừng có để nó dựng dù mình đi. Thì cách đó là mình không hề có một chút nội lực và cánh đối thủ lên để mình đấu võ đài với nó. Cho nên công phu lâu năm nó nhọc, nó nhọc. Và tu càng lâu thì gần như là không tu nữa, buông lơi buông lỏng, sống bình thường, sống trôi theo ngày tháng chứ không tu. Còn khi quý vị mà công phu khéo á, chúng ta nhận ra rõ, điều chỉnh cho thông suốt, rộng rang, an lắng, không mê, bạc vết, buông thư, nhẹ nhàng, tâm vừa an lắng, thì cái lực nó mạnh. Lực nó mạnh. Lúc này đừng tạo thành tướng lắng. Cái án lắng là một cách diễn tả thôi, đừng tạo thành tướng. Chỉ làm sao mà buông thư và bật vết mà không mê, từ nó sáng như vậy. Thì khi mà quý vị có cái lực này đó, thì cái tâm này, cái lực này khiến cho vọng tưởng từ mất giá trị chi phối. Một là nó không có vọng, hai là vọng lên nó không dính dáng gì. Và cái tâm đó, từ nó làm trụ vàng phục vọng tưởng giúp cho chúng ta không cần làm gì. Chúng ta chỉ làm việc làm sao mà ngồi cho thẳng, không gồng, không kềm, không đè, ngồi cho thẳng. Thứ hai là buông thư mà không có cong vẹo. Thứ ba là mất hết vết mà sáng ngời bình thường. Kiểm tra đảm bảo là không mê. Và cứ sống như thế thì nó lắng sâu, rạng ngời. Thì vấn đề nào thuần hơn á, có lúc nó mất bạc, nó mạnh cực kỳ. Thì lúc này là mình không sợ vọng tưởng nữa. Không sợ vọng tưởng nữa. Mà cái vế thứ hai lục tổ nói là chỉ sợ giác chậm, thì chúng ta đang sẵn một tấm giác rồi, cho nên không chậm nữa. Không sợ vọng khởi. Chỉ sợ giác chậm thì bây giờ sẵn giác rồi, không sợ chậm nữa. Thì nếu mà có vọng khởi lên thì cái mạnh này nó xử lý, chúng ta không cần làm gì. Bởi vì cái vọng lúc này nó mất lực hút chi phối. Cho nên cái việc đầu tiên công phu là chúng ta phải khéo điều chỉnh cho thân tâm thông suốt, sẵn một tâm giác sáng. Thì tâm của mình sẽ từ án lắng và rạng ngời. Thì vọng tưởng từ nó trong lặng, thì công phu nó thuần, nó mạnh và nó đắc lực. Một việc thứ hai cần lưu tâm. Khi thuần thục thì chúng ta sâu lắng thênh thang, khinh an, tức là nhẹ sâu lắng, không có tướng. Vui nhẹ sâu lắng không có tướng mà nó thênh thang. Hoặc mạnh hơn là quý vị sẽ mất sạch thân tâm. Thì lúc này chúng ta nên bình thường không vết, không vui không sợ, không trông mong, không cố duy trì. Thì nó sẽ tiếp tục, nó tiến bộ rất tốt đẹp. Một lưu ý nữa là khi công phu đắc lực, lúc này quý vị có lực dùng mạnh, thì có một số vị á hỏi quý thầy, lúc này nếu có vọng khởi, con nhìn vào nó thì nó mất, vậy đúng không? Tức là quý vị đang thử cái nội lực mình á, thì đúng là bởi vì mình có cái nội lực để mà vọng tưởng nó nhìn con làm xèo mất liền hay. Nhưng mà nhìn vào cũng phu khế tự tánh á thì nó không có đúng, là bởi vì chúng ta có tạo tác. Thứ hai, bắn cho vòng nó mất đi, đó là nhằm trên vòng để công phu. Và tiếp theo, còn quan trọng vòng tưởng, cho nên muốn hàng phục nó. Tất cả những cái vi tế đó, nó sẽ khiến cho công phu mình bị giới hạn bởi có dấu vết. Cho nên sự tiến bộ khiêm nhược. Một cái lưu ý nữa, lưu ý cuối cùng, vọng là gì? Vọng là tất cả những gì có tướng, nó bị vô thường biến đổi sanh diệt, không chắc thật, cho nên gọi là vọng tưởng huyền hóa. Vậy thì công việc Phật sự chúng ta đang làm, nó có biến đổi không? Nó có tướng không? Cho nên hành giả khi chúng ta thừa hành Phật sự cũng phải nên giác sáng ở ngay từ tánh của mình. Đừng để các tướng vọng nó lưu chuyển, nó làm cho mình bị biến đổi. Nó không còn ở cái tánh chân, nó không còn là trực tâm, nó không còn trung thực. Mà chúng ta phải ở tâm giác sáng, không phải tâm vọng, để làm các Phật sự huyễn mộng không hoa. Để làm gì? Đảm bảo không mê. Để làm gì? Để trung thực không cong vậy. Để làm gì? Để trực tâm không sai quấy. Để làm gì? Để biết như huyền vẫn không động. Để làm gì? Để giải quyết mọi thứ vẫn tu hành. Thì chúng ta sẽ trừ được các cái tâm thị phi hơn thua, khiến sai đạo và thiệt thòi. Thực ra quý vị có ngồi tu giỏi, liêm chiêm giỏi, tri vọng giỏi mà không đạt đến cái chuẩn đúng thì quý vị chỉ giỏi ở yên một mình, bạo hòa trong một thời khóa cố định. Còn bước ra công việc mà nó thiên hình vạn trạng, tương tác với nhiều người, chúng ta thất bại liền. Đơn giản, tôi đưa ra ý kiến mà anh không có nghe tôi. Tôi không có sân mà tôi cảm thấy thôi, tôi không làm nữa. Ai làm cho mình chướng ngại không làm nữa là tôi. Tôi là cái gì? Tôi tu. Tu mà còn có cái tôi. Cho nên tôi tu chứ không phải là vô ngã mà tu. Thì khi ngồi mà tôi tu thì cái tôi tu này nó to hơn cái tôi không tu. Tại cái tôi đã được gọi là tu, nó to hơn cái tôi không tu. Nó kiên cố hơn, nó bởi vì nó cho là tu, cho nên nó giữ và nó không có buông. Nó cho rằng tu, cho nên cái tôi đó có thể là nó gán cái tên vô là giống như là giác ngộ, là buông bỏ, là giải thoát, là tự tại, là không dính. Nó cho những cái tên rất hay để bảo vệ cái tôi đó. Mà cái kiểm chứng nó đó, bước vào cái công việc của nhiều người, chúng ta không khéo hòa vào để thành tựu Phật Đạo, mà chỉ cần nhóm nhóm tí là thấy có vẻ thô thì bất mãn, mà tế thì rút lui để yên phận. Tức là bị ngăn ngại. Cái gì là ngăn ngại? Cái việc đó đó, nó không hợp với tôi. Đó là gì? Là cái vòng làm ngăn ngại. Tại sao là ngăn ngại? Có người không ngăn ngại, cho mình ngăn ngại? Tại có cái ngã. Ôi tôi tu sao ngã? Cái ngã tôi tu nó to hơn cái ngã tôi không tu. Điều này tôi không nhắm vào ai để nói, mà tôi chỉ nói bằng cái tâm tích cực. Thấy rằng mai này Đạo Pháp Thiền Tông mình có lớn mạnh hay không, nó lệ thuộc vào công phu mình đúng hay là sai. Chúng ta có thể kiểm tra dễ lắm. Mình làm việc mà mình mong những điều nó hợp ý mình và không tùy thuận được, tất nhiên là Đạo Pháp nó sẽ giới hạn. Nếu làm việc bằng cái chân tâm, cái chuyện gì mà đúng với đạo giải thoát, chúng ta cứ vô tướng và sống bằng nó. Còn chuyện sai thù khác biệt của trần gian, đó là bình thường của quả ta bà. Cái quả ta bà làm gì đủ phước để mà nó tốt 100%? Tìm cái người tốt 100% chỉ có hai. Một là một vị thánh nhân tái thế. Hai, đi khỏi khác. Còn quả ta bà này không có chuyện đó. Sống với nhau cho vui, nói với nhau được điều gì đó, giác với nhau phần nào đó, rồi theo ngày, theo tháng, theo năm, rồi nó tăng cái giác nó lên. Thì cứ thế nhiều đời tu hành thì nó mới biến thành thánh nhân, lúc đó mới là hoàn hảo. Thì trí vọng phải là ngồi đó để mà làm cái công thức bằng cái tâm và cái vọng tưởng. Công thức đó có khi chúng ta làm tốt, nhưng mà phải biến nó thành cái sức sinh động, sống động, linh động, đến chủ động, vân bất động trong cuộc sống này, để đưa đến thành công về đạo pháp ở phương diện bản thân và toàn thể. Chúng ta nghĩ nhiều hơn một tí đi, cho đạo đi, để đào nó tốt. Còn nghĩ hẹp quá, chúng ta đang khép nhỏ cái hệ sinh thái của đạo, khiến cho đạo nó không còn, thì chúng sanh đời sau khổ. Còn mình chịu khó một tí á, thì đạo nó còn. Đạo sau lại có hệ sinh thái. Cái này nói thật, bây giờ đây có 30 mấy chúng, mà có được 25 vị có cái tâm đúng đạo á, thì hệ sinh thái của nó là 25 vị. Ra nó bùa ra được 25 vùng. Còn đằng này không có vị nào trơn thì đâu có ai đâu. Nó hết hệ sinh thái rồi. Còn nếu có một vị thì nó hệ sinh thái nó nhỏ. Đào thì con đó mà nó mất là do con người. Cho nên chúng ta nên chín chắn, chịu khó công phu. Cho chúng ta đừng có nên công phu ích kỷ theo cái sở thích cá nhân, cái quan điểm cá nhân, cái sở trường cá nhân, cái ưa thích cá nhân. Cái điều tôi đang có là tôi làm, chứ không phải tôi làm cho đúng đạo. Ai mà lập nên một cái lập trường gì đó nó hợp với tôi và tôi phát huy điều đó, lập đến một cái lập trường gì đó, tức là có tướng. Và làm xây dựng cái lập trường bản thân có tướng, thì hệ sinh thái của đạo nó giới hạn và nó sẽ mất đi. Còn nếu đúng đạo á, ở vào tâm vô tướng, khéo tùy thuận tất cả, tùy duyên để làm việc gì tốt nhất có thể. Còn nếu nó không tốt, chúng ta quan hệ tại quả ta bàn ăn đó thôi, làm cho tới hơi thở cuối cùng được nhiều được. Và cái vô tâm đến cuối cùng đó đó, cái được là gì? Được cái đạo vô hạn đó. Chúng ta ôm cái đạo đó mà đi, Đạo này không ai giành được, chẳng ai lâm chung được. Mà mình ôm đạo đi mình cũng chẳng lấy của ai. Ôm đi cái đạo đó đi, bất cứ cõi nào trong tam thiên đại thiên thế giới, chúng ta đều có cái ông thầy đó nhắc cho mình không đi vào tà kiến xa lệch. Và nhờ ông thầy đó ông dừng mình đi miết cho tới khi thành Phật. Còn quý vị có phát hào quang trước khi mà sáng tâm đó, không phải Phật. Cho nên các vị tổ nói rằng là nếu chưa tỏ sáng trí tuệ kim cang bát nhã thì dù có thần thông dời núi lấp biển cũng chỉ là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Cái đó là nguyên văn ở trong Tam Tạng. Quý vị muốn trích, tôi sẽ đưa chữ nghĩa và trang sách nhà xuất bản năm ấy bằng chữ Hán. Muốn biết cố gắng đọc chữ Hán ha. Đó là nói thêm về cái đề tài tri vọng để quý vị biết thêm cái kinh nghiệm công phu.